sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2013. Và cũng là chương trình lần thứ 620 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay, phần chia sẻ cảm nghiệm của Đức Biện Phụ Stefano Huỳnh Quang Xanh, Lan Viện, Biển Đức Thiên An, lời chia sẻ của cha Giuse Trần, câu chuyện về gương sáng của một người phụ nữ Việt Nam trong việc cứu thai nhi, thông báo và kết thúc phát thanh. Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Đức Đan Viện Phụ Huỳnh Quang Xanh tại Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế. Ngài qua Hoa Kỳ để lo mục vụ và chúng tôi mời Ngài lên chương trình phát thanh Giờ của Mẹ để Ngài có thể chia sẻ với quý vị về những cơ sở mới của Ngài ở Thái Lan cũng như ở Hòa Bình, miền Bắc Việt Nam. Con xin kính chào Đức Đan Viện Phụ Huỳnh Quang Xanh và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Xin chào quý khán giả của Đài Mẹ Maria, tôi là Viện Phụ Stefano Huỳnh Quang Xanh để trên Đan Viện Thiên An Huế. Tôi có dịp qua Mỹ có công việc, xin có đôi lời cùng tất cả quý vị khán giả. Trong chương trình tôi đã có xây thành lập vì Thiên An của chúng tôi hiện bây giờ có trên 90 tu sĩ, vì thế chúng tôi cũng muốn đi thành lập các nơi khác. Việc đầu tiên tôi cũng muốn thành lập bên Thái Lan một tu viện. Có người thắc mắc tại sao chúng tôi lại đi lập một cái tu viện trong một đất nước hoàn toàn Phật giáo. Thật sự thì có rất nhiều nhà chồng hoạt động đã hoạt động trên đất Thái, nhưng trong kinh nghiệm Biển Đức thì chưa có. Và các đức cha Thái Lan mong muốn có một nhà chồng Biển Đức để cầu nguyện cho việc truyền giáo tại Thái Lan. Và chúng tôi chọn vùng Sơn Mai, miền Bắc Thái Lan, gần vùng gọi là Tam Giác Vàng, một vùng thuộc biên giới ba nước Thái Lan là Myanmar, một vùng trước đây chuyên trồng thuốc phiện. Chúng tôi chọn Sơn Mai vì đây là một vùng có các nhà truyền giáo người Ý đang hoạt động. Nhà truyền giáo đặc biệt cho những người thiểu số, họ trở lại nhiều hơn là những người Thái theo Phật giáo. Chúng tôi thật sự có nhân sự, có các tu sĩ, nhưng về xét về mặt tế và tài chính tôi không thể nào xây dựng cộng đoàn mới. Chúng tôi lo tại Thiên An cũng chưa đủ khả năng. Vì thế, chúng tôi trông nhờ vào sự giúp đỡ của quý vị để có thể xây dựng một cộng đoàn chiêm niệm tại Thái Lan để làm chứng cho cái đời sống chiêm niệm của Kitô giáo chúng ta. Chúng tôi nhờ một đức cha người Ý giúp vua để chúng tôi bãi mộ đất kia có trồng trọt đây bỏ hoang hoàn toàn thế để cải tạo đất đai cũng như xây dựng. Tôi mong sự giúp đỡ của quý vị anh dân trên khắp nơi. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quyền xin Chúa ban nhiều ân lành cho quý vị. Chúng tôi cũng mong muốn có một cộng đoàn ở miền Bắc Việt Nam gần Hòa Bình. Hiện giờ chúng ta cũng có 4 anh em đang ở trong những ngôi nhà tự anh em xây dựng thì tạm mà thôi. Vì thế mà tôi cũng mong quý vị có dịp mà đến về Việt Nam, về Hà Nội đến để nhìn thấy được cái cảnh của anh em chúng tôi đang sống, giúp đỡ cho chúng tôi. Đó là chúng tôi đáp lại cái lòng mong muốn của vị sáng lập dòng Biển Đức Việt Nam, người Pháp ao ước xây một cái cộng đoàn, một đan viện tại miền Bắc nhưng đã không thực hiện được khi các ngài còn sống. Đó là những cái tâm tư nguyện vọng tôi gửi đến quý vị khán giả của Đài Mẹ Maria.
Con xin cảm ơn Đức Viện Phụ. Dạ, thưa bây giờ nếu quý ân nhân muốn giúp đỡ cho Đức Viện Phụ thì họ sẽ liên lạc với cha như thế nào hay là gửi về đâu ạ?
có thể chuyển về cho chị Kim Hà, với chị Quy Lan là người phụ trách hỗ trợ các nữ tu Việt. Chị Quy Lan đó sẽ chuyển về cho chúng tôi.
Thưa cha ở lại Hoa Kỳ đến bao giờ thì cha về lại Việt Nam ạ?
Tôi ở lại cho đến cuối tháng 10 và qua bên dòng Đồng Trong để thăm một cha dòng của Thiên An cư ở đó.
Xin cha vui lòng nói thêm để cho quý ân nhân biết để họ có thể chọn cái cách nào để giúp đỡ cho đan viện đó cha.
Thì hai cách, mỗi cách thì có thể là mỗi một năm giúp cho chúng tôi $60. Còn cái vị mà ân nhân vĩnh viễn thì gửi cho chúng tôi 1,000 và chúng tôi cũng có gửi một cái bản để mà ân nhân của đan viện thì đan viện giúp gì. Đó là hai cách để chúng tôi không phải xin các vị ân nhân giúp đỡ cho chúng tôi. Thì trong tất cả các giờ kinh, 5-6 giờ kinh của đan viện thì có luôn luôn nhắc nhở đến các vị ân nhân còn sống và cũng như đã qua đời. Và ngày thứ 6 đầu tháng, mỗi tháng chúng tôi dâng thánh lễ cầu nguyện cho tất cả ân nhân của đan viện. Từ đó thì những cái dịp thì chúng tôi vẫn được những tin tức các vị ân nhân, có những người đau ốm hay là những số người đã qua đời, tôi cũng dâng thánh lễ và cũng cầu nguyện cách đặc biệt hơn.
Thưa cha, quý ân nhân muốn gặp gỡ cha hoặc là nói chuyện với cha có thể cho chúng con cell phone mà cha đang có ở đây không ạ?
Đúng rồi, đây là cái số phone mà tôi đang sử dụng.
Area code 510-485-3731. Vâng, con xin lặp lại một lần nữa là area code 510-485-3731. Con cảm ơn cha. Trước khi chia tay với quý thính giả, cha có điều gì muốn nói với mọi người nữa không ạ?
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những quý vị, và đặc biệt là những quý vị cũng đã đỡ chúng tôi trong những năm qua. Chúng tôi luôn luôn ghi ơn cho tất cả các quý vị. Xin chân thành cảm ơn.
Con xin cảm ơn Đức Viện Phụ Stefano Huỳnh Quang Xanh. Xin cha vui lòng ban phép lành cho chúng con và quý vị thính giả.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy chúc tụng thân Chúa.
Từ bây giờ cho đến muôn đời.
Đến muôn đời. Ơn phụ trợ chúng tôi ở nơi dân Chúa.
Là đấng tạo thành trời đất.
Đã tin trên Chúa còn nam là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen. Con xin cảm ơn Đức Viện Phụ Stefano Huỳnh Quang Xanh. Con xin kính chào cha và hy vọng có nhiều ân nhân sẽ giúp đỡ cho đan viện Biển Thiên An của cha và hai cơ sở của cha tại Thái Lan, tại miền Bắc Việt Nam. Vâng, con xin kính chào cha.
Xin cảm ơn Đại Đức Mẹ Tại Maria.
Lời chia sẻ của cha Giuse Trần.
Nhất là vui vẻ vì gặp gỡ, mà đây nào có 2-3-4 người thì thường có điều vui. Rồi thứ hai nữa là trong cái bầu không khí gia đình, thường khi cha thánh đi chỗ này đi chỗ kia, anh em chúng ta đi chỗ này đi chỗ kia, thường thường những chỗ nào mà có anh em với nhau thường thường hay tới. Cho nên hôm nay tới đây để gặp gỡ anh chị em, mà nếu các cha các thầy mà có gửi tới đây học thì chắc là sẽ có nhiều dịp gặp gỡ anh chị em, giúp đỡ anh chị em, nói chia sẻ với anh chị em trong cái tinh thần gia đình hoặc là đi làm kia để thúc đẩy cho cái tinh thần hoạt động thật tốt. Mà nơi nào có hình đoàn Nam Minh, nơi đó có niềm vui. Và nơi nào có hình đoàn Nam Minh, nơi đó có cái nền của giáo xứ thật tốt. Cho nên nhớ lại, vẫn cứ thường thường nghe một chiều và đi đâu đó, thì nhớ cái hình đoàn Thánh Linh này. Khi mà khởi đầu đó, có ở chỗ này này, là anh chị trưởng thân đó, nhiều khi sợ lắm. Thế nhưng mà tôi nói như thế này, bảo là hết một chiều đã có cái tư tưởng, cũng như đã có cái ước vọng đó, thì từ từ Chúa sẽ làm đúng như vậy. Nơi nào có những ước vọng thì từ từ Chúa sẽ làm. À, và đồng thời trong nó phát triển, ta nhớ cái kiếng đó, và trong nhà thờ kiếng thì nó có cái chỗ mà nó cái lịch sử của cái nhà thờ kiếng đó, thì ở trong đó ông ấy đề kiếng là dream. Nếu chúng ta có cái dream, tức là có những cái ước vọng, mà có giấc mơ, thì cái giấc mơ là đó là Chúa khơi dậy. Mà khi Chúa khơi dậy cái giấc mơ thì chúng ta sẽ làm được. Cho nên cái thời xưa đó, cái giấc mơ lập cái hình đoàn ở Thánh Linh này cuối cùng nó đã thành. Và như vậy đó là cái công lao của tất cả anh chị em chúng ta. Và đặc biệt khi mà đã có cái hạt giống và nó lớn thành cây rồi đó, thì thường thường khi nó lớn thành cây rồi, nó lại bắt đầu sinh hoa kết quả. Và đồng thời các cái hoa nó sẽ bắn lung tung đi. Nhưng mà Chúa sắp đặt để từ từ nó thành. Cho nên tất cả mọi giấc mơ khởi đầu từ Chúa và hoàn thành cũng bởi Chúa. Và hy vọng rằng sau này sẽ có nhiều cái hội nhóm hơn nữa. Rồi trước khi chia sẻ các tin tức của mình Việt Nam á, để chúng ta nguyện đi. Buổi đọc kinh phát âm cúng của anh chị em thấy thật sốt sáng. Và đó là cái tinh thần của Thánh Linh, tinh thần của anh em Gia Minh của chúng ta. Chắc lúc nãy khi vào, chắc anh em cũng đang mong muốn mong mỏi nghe ngóng tin tức của Việt Nam, đặc biệt tin tức của Đức Cha Hồng. người anh em của chúng ta còn coi như là đã thay mặt chúng ta và cùng với chúng ta để ra đi, có thể nói là những cái miền địa đạo, những cái biên cương đầy những khó khăn để hoạt động tông đồ và xây dựng nước Chúa. Cái tình hình chung của Việt Nam, cái sự khó khăn trong cả một cái bầu không khí về vấn đề tư tưởng, về vấn đề luật pháp, về vấn đề tổ chức, về vấn đề này, vấn đề kia, về vấn đề an ninh, về vấn đề xã hội, nhưng tất cả những cái đó thì chúng ta có thể hình dung như thế này. Cái môi trường của chúng ta đó là cái môi trường sống, mà khi cái môi trường sống nó đã bị ô nhiễm rồi, nó ô nhiễm bởi những bụi bặm, nó bởi những cái bẩn thỉu, bởi những khói, bởi tất cả những cái đó, thì nó sẽ làm cho cái sức khỏe của chúng ta, nó sẽ làm cho con người của chúng ta sẽ bận tâm và sẽ xáo trộn rất nhiều về mọi mặt, về vấn đề tâm linh, tinh thần, về vấn đề đời sống, về vấn đề cá nhân cũng như về vấn đề cộng đoàn. Và như vậy chúng ta qua cái hình ảnh đó, chúng ta có thể hình dung cái xã hội của chúng ta là như vậy. Cho nên trong cái một cái môi trường, chúng ta đã thấy được những cái khó khăn đó rồi, và bây giờ cái sự khó khăn đó vẫn còn, là trong tất cả những cái bóng tối đó, chúng ta thấy vẫn có thấy cái ánh sáng. Và cái ánh sáng đó là cái ánh sáng tin mừng, như anh chị em vừa mới đọc trong cái bài Vẽ Nông Đức Tin, là cái vấn đề rang giảng tin mừng sẽ là cái ánh sáng để đem tất cả những cái gì tốt đẹp và phá tan bóng tối cũng như xây dựng lại tất cả mọi sự. Thì Việt Nam cũng vậy. Thế thì tôi luôn luôn nghĩ như thế này, là khi mà Chúa Giêsu ở trong Phúc Âm, nếu chúng ta nghe cái biến cố mà Chúa Giêsu sau khi giảng rồi mà sai các tông đồ, bảo các tông đồ bỏ lưới bắt cá, thì ông Phêrô mới nói như thế này: thưa thầy, chúng con đã bắt cá suốt đêm mà chẳng được cái gì hết, nhưng mà vì lời thầy chúng con sẽ bỏ lưới để bắt cá. Trước khi Chúa Giêsu giảng thì các môn đệ đã làm và đã đi bắt cá nhưng không được cái gì hết. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ thả lưới bắt cá thì các môn đệ bắt được cá. Thế thì bây giờ tất cả những hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam thì chúng ta có thể nghĩ như thế này, là Chúa đã muốn lùa cái đàn cá đó tới để làm gì? Để cho chúng ta thả lưới bắt cá, bắt họ và để họ dẫn đưa họ vào ánh sáng tin mừng. Và như vậy nếu mà trường mà chúng ta thấy rằng đó là cái lời mời gọi của Chúa, thì chúng ta thấy đó là cái niềm vui, đó là niềm hy vọng, và đó là cái hy vọng tương lai rất tốt. Điều chỉ có cái như thế này là làm sao chúng ta xây dựng được cái tinh thần đức tin ở trong chúng ta, xây dựng cái lòng nhân tình ở trong con người của chúng ta, thì từ từ chúng ta sẽ biến đổi hết. Đi vào cái môi trường của Đức Cha Học thì nếu chúng ta để ý thì năm 75 chúng ta thấy nó còn khó khăn gấp vạn lần bây giờ, nhưng mà từ từ càng ngày thì thấy cái đời sống tôn giáo, đời sống đặc biệt ở trong giáo hội và đặc biệt trong các dòng tu đó, cái thời đó là cái thời toàn là tu chui thôi. Thời đó cái chủng viện, cái tiểu chủng viện của tôi như vậy nó 200 chủng sinh thôi. Và khi 200 chủng sinh như vậy trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, mà anh chị em thấy nguyên gia đình của anh chị em có 5-6-7 người, mà nhiều khi khó về nền kinh tế, khó về nền luật pháp, khó về vấn đề giáo dục, khó toàn bộ mọi thứ, phương chi một cái chủng viện như vậy nhưng mà vẫn tiếp tục giữ. Vì cái lý do như thế này, là mấy cha về trên đấy thì bảo giải tán đi, tại vì cái vấn đề cho hoàn cảnh nó có rất khó khăn, nó nguy hiểm, hơn nữa nhà dòng không có thể lo được, và vì có mấy cái nhà trường thì lúc đó nó vào là họ sẽ lấy hết, trên này mình không còn cái gì hết. Thế mà tôi nghĩ là nếu mà trường mà Chúa đã gửi cái hoàn cảnh khó khăn tới thì Chúa muốn mình vượt qua những hoàn cảnh khó khăn đó để mà mình xây dựng cái môi trường cho nó tốt. Và nên tôi nghĩ thế này, nếu mà trường mà Việt Cộng mà nó dữ tợn như vậy thì mình phải tìm cách nào đưa tin mừng cải tạo những người Việt Cộng mà nó dữ tợn như vậy. Đó là cái lý do để giữ chủ viện. Và như vậy sau khi mà năm 75 tới thì vẫn chưa, chủ viện vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường, và trong những hoàn cảnh khó khăn 75, 76, 77, 78 cho tới 980 làm việc trong vòng 20 năm đầy những cái khó khăn, có những cái tối mà phải đi dẫn đưa phân tán các chú, các thỉnh sinh, các đệ tử sinh đi ngủ lang ở các nhà chung quanh ấy. Đấy, rồi đi ngủ gửi trên các dòng. Nhưng mà sau một thời gian dài từ từ cái vấn đề đã mở đi. Thế khi mà tôi bị bệnh ấy, thì tôi gặp mấy công an, đường công an, tôi bảo tôi anh biết hiểu, tôi bị bệnh là cái bệnh xã hội chủ nghĩa. Thế nên bảo bệnh xã hội chủ nghĩa làm sao, thế mà tôi mới bắt đầu kể lại tất cả những cái khó khăn. Chẳng hạn như khi mà kiểm soát vấn đề an ninh ấy, thì thường thường họ vào 11 giờ rưỡi đêm, và như vậy họ quần trong cái chủng viện nó chừng độ 2 tiếng rưỡi cho tới 3 tiếng đồng hồ. Nào nó cũng như vậy, nếu mà trường mà nhà anh có những cái đứa nào mà nó làm như vậy chắc anh phải bắt tao anh chém nó. Mà tôi không có chém, nhưng mà anh nhưng nghĩ rằng khi mà làm như vậy làm cho người ta căng thẳng, và đó là một cái sự khủng bố. Và như vậy bây giờ tình trạng nó tôi đang chịu rồi này, Cho nên mà không phải những công an bình thường mà công an bảo vệ chính trị ở trung ương á. Nhưng mà khi tôi đi rồi á, đi qua bên có phép qua bên bên chữa bệnh rồi, nó thì lúc ở nhà nó bắt đầu từ từ nó không còn tới, ban đêm nó tới cái này cái kia. Thì nhiều cái đó là cái ảnh hưởng qua cái vấn đề mình dám chấp nhận, mình dám chịu đựng mà tìm cách này cái kia. Và thực sự cũng đã đối phó với hoàn cảnh đó rất nhiều. Mà có những cái lúc mà tưởng tôi đã bị vào tù rồi đó, nhưng mà cuối cùng Chúa không có để. Và tôi tưởng có lúc mà cái chủ viện nó bị giải tán rồi đó. Đấy, vì lúc đó các cha là sợ hết đấy. Nhưng mà cái ý của tôi là làm sao cố gắng giữ gìn cái chủ viện nó cho nên vượt qua tất cả những khó khăn này khó khăn kia. Và cuối cùng cho tới bây giờ nó trở thành cái học viện lớn ở đây. Vì khi nó đã có chủng sinh ở đây rồi đó, thì khi học hết trung học thì nó đã cho mặc áo ở đấy, rồi cho mở học viện ở đấy luôn. Như vậy cho thấy hình như thế này, trong khi mà hoàn cảnh khó khăn như vậy thì tất cả các cái chủng viện khác ở trên miền Nam giải tán hết rồi, chỉ còn có mỗi cái đó thôi. Thế rồi các dòng 4, 5, 6, 7 dòng từ các cái học viện, các cái tu viện lớn nó cũng giải tán hết rồi. Khi giải tán hết rồi nó về đấy nó giải tán, nhưng mà thực sự nó không có làm được. Cho nên phải nhận rằng đó là cái bàn tay của Chúa, và Chúa đã chuẩn bị cho tới bây giờ. Thì riêng cái chỗ đó hiện giờ có chừng 100 thầy và khoảng chừng 20 mấy, 23, 24, 25 cha đang đào tạo huấn luyện. Và cái ước vọng của tôi là làm sao tăng gấp đôi, để khi tăng gấp đôi như vậy thì từ từ sẽ đi vào, đưa vào các cái môi trường xã hội để từ từ hoán cải cho xã hội đấy. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai từ từ sẽ hoán cải hết cái trường, vì tin mừng của Chúa đó là ánh sáng, đó là con đường, đó là sức mạnh. Và nhất là cái sức mạnh không phải sức mạnh của chân lý mà thôi, mà sức mạnh của Chúa nữa. Chúa là chân lý. Cho nên tôi nghĩ rằng là nhiều khi làm việc rất vất vả, nhưng mà Chúa sẽ làm cho tất cả những cái đó nó sinh hoa kết quả. Bây giờ cái trường hợp của Đức Cha Học cùng lớp với tôi, thì con thỉnh với Đức Cha chia sẻ với Đức Cha Học như thế này. Khi mà Ngài ra ngoài đó, Ngài không có sợ, không có phải gì mà phải sợ hết. Khi mà Ngài có lời Chúa thì Ngài sẽ khôn ngoan hơn những người thế gian. Khi mà Ngài có lời Chúa, Ngài sẽ có sức mạnh và đồng thời sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn. Cho nên Ngài khéo léo rồi từ từ Ngài sẽ làm sao hoán cải cái môi trường đó. Trong cái dịp vừa rồi thì trước khi mà Ngài về đối diện cái dịp mà lộn xộn ở Mỹ gì đó, thì tôi đã mời Ngài vào tĩnh tâm cho tu viện, cho cái học viện đó, trong vòng 6 ngày. Thế khi Ngài cũng có chia sẻ như thế này, cái dịp mà đi nhà nước xử án mấy cái em đó, giáo dân của các nơi ở trong địa phận Vinh thì người ta kéo nhau đi. Thế nên thì có cái nhóm đó, ở trong cái xứ đó thì họ kéo nhau đi, thì tới cái khúc nào đó nó không có cho đi, thì nó bắt đầu nó xô xát. Khi xô xát á thì lúc đó là quyết xong nó đây rồi, thì lúc đó họ mới về, họ tìm những cái anh đầu sỏ và bắt. Thì họ bắt như vậy thì bắt đầu từ từ nó lan ra. Cái chương trình vừa rồi khi mà họ đòi giải quyết thả, tại vì nhà nước cũng đã hứa thả nhưng mà không có thả, thế nên họ mới tới họ đòi. Khi họ tới đòi thì lúc đó thay vì giải quyết đó, họ đã chuẩn bị các cái lực lượng trước để làm sao chấn áp. Và vì vậy cho nên mới có sự xô xát. Còn tệ như thế này nữa là họ để họ khơi ra cái sự xô xát như vậy để họ có cái cớ để mà họ chụp mũ và bắt mấy cái người đó. Thì lúc đó họ cho lần một số những cái người vô đó khơi gây kích động nữa. Đó, khi gây kích động lên thì lúc đó nó sẽ hai bên xô xát nhau để từ từ bên mới có chuyện. Đó, thì bây giờ tình hình là chắc mà nó càng ngày nó càng bung ra. Và nhờ nó bung ra như vậy ấy, thì nếu mà chiều mình ở ngoài mình nhìn vô đó thì nó rất nguy hiểm. Nhưng mà cần cái sự khéo léo, cần cái sự nhẹ nhàng và nhất là cái sự tỉnh táo. Đúng vậy, khi mà đối phó với tất cả những cái người mưu mô quỷ quyệt đó, thì tôi nghĩ rằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn. Đấy, cũng như Chúa Giêsu đã nói là khi các con phải ra trước mặt vua chúa con quyền, cái đó mình có thể nói là khi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn mà sứ vụ đòi hỏi thì đừng có sợ, lúc đó Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng. Và riêng tôi sẽ cảm nhận trong những hoàn cảnh rất khó khăn và tưởng là nó tan rồi đấy, nhưng mà cuối cùng là nó không ăn thua gì hết, nên tạm biệt Chúa đã dẫn đường vạch lối, không anh nào làm gì được. Nên tôi nghĩ rằng là trong tương lai với cái niềm tin, với những cái sự dứt khoát mà làm việc, với tấm lòng và với sự nhiệt tình của tất cả các anh chị em, từ từ Việt Nam nó sẽ hoàn cảnh. Đấy, cũng như trong một cái thời gian trở lại giáo hội thời xưa kỷ thứ 5, cái quân Manri nó đã tràn vào Âu Châu, có thể nói là cả một cái nền tôn giáo cũng như văn hóa Âu Châu đó. Thì lúc đó các đức giáo hoàng rồi các đức hồng y rồi tất cả mọi người để sợ hãi cái dân Manri, nó sẽ vào nó tàn phá hết cả. Nhưng sau một thời gian đó, khi mà người ta hồi tâm loan lại đó, thì từ từ tin mừng đã hoán cải hết. và biến những con người đó trở thành những cái dụng cụ của Chúa để xây dựng cho xã hội cũng như xây dựng cho thế giới. Thế cho nên ngày hôm nay chúng ta trong cái niềm tin chúng ta cũng tin được như vậy. Chúc anh chị em làm sao trong cái môi trường hoàn cảnh như bên này cứ cố gắng đạo đức, sốt sáng thánh thiện, cầu nguyện rồi hăng say sống niềm tin, sống sự chia sẻ và nhất là sống cái tinh thần đam mê như thế này, thì từ 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 anh em ở nhà sẽ có cái sức mạnh để mà hoàn cải và hăng say xây dựng giáo hội một cách thật tốt đẹp. Và cầu chúc anh chị em làm sao sức khỏe, niềm vui, sự gắn bó đoàn kết và mỗi ngày mà phát triển vinh hoàng thật tốt. Làm một cái trách nhiệm đặc biệt đó là lời Chúa để chúng ta lớn lên, lời Chúa để chúng ta được bồi dưỡng, lời Chúa để chúng ta được phát triển và đồng thời lời Chúa để chúng ta là đi xây dựng, đem lời Chúa mọi người đó là đem những cái điều tốt nhất để làm sao có thể nói là làm sinh động tất cả mọi sự và làm phát triển mọi sự con người chúng ta cũng như mọi người và cả thế giới. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta nha. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Thiên nhiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Ta cùng chúc công Chúa.
Ơn Chúa.
Cái lần gặp gỡ coi như là đột xuất, nhưng mà Chúa Thánh Linh đã hướng dẫn chúng ta và cầu chúc là làm sao tất cả mọi người chúng ta luôn luôn gắn bó với nhau trong niềm vui, trong sự đoàn kết.
Minh Yến xin gửi đến quý vị bài viết Gương Sáng của một phụ nữ. Trong một bài viết được đưa lên mạng của hãng thông tấn Công giáo Á Châu, chúng tôi được biết về câu chuyện của chị Anna Nguyễn Thị Nhiệm đã chôn cất được gần 60.000 thai nhi trong vòng hơn 10 năm qua. Chị Nhiệm năm nay 54 tuổi, là người Công giáo thuộc giáo xứ Bến Cốc của giáo phận Bắc Ninh. Chị bắt đầu công việc chôn cất các thai nhi khi lần đầu tiên nhặt được một thai nhi ở bãi rác ven đường vào năm 2000. Đấy là xác cháu bé gái khoảng 7 tháng tuổi. Sau đó chị ẵm cháu về nhà, tắm rửa sạch sẽ, liệm vải trắng và đến tối đem cháu đi chôn trong vườn nhà mình. Chị cho biết kể từ đó, như ơn Chúa thúc giục, tôi dấn thân làm cái việc không ai ủng hộ này. Nhiều lần chúng tôi xin thai nhi về giấu trong nhà, nhưng một hai ngày là bốc mùi thối, đến tối mới đem đi chôn trộm ở ngoài vườn, ngoài ruộng hay bờ sông. Trong lòng vừa thương các em, nhưng lại sợ dân làng và chính quyền biết sẽ phạt hoặc không cho phép. Chỉ còn cho biết thêm, năm 2000, tôi xin phép cha xứ Bến Cốc và được cha đồng ý cho chôn trong nghĩa trang giáo họ. Rồi đức cha Hoàng Văn Đạt về đây giải thích với giáo dân, họ mới không phản đối nữa. Thế là từ đó trở đi, mỗi ngày sau khi tham dự giờ kinh lòng thương xót Chúa, lúc 3 giờ chiều tại nhà thờ, chị Anna Nhiệm đạp xe ra nghĩa trang cách nhà độ 500 mét để an táng thai nhi. Trong căn lều rộng 15 mét vuông ở góc nghĩa trang, chị Nhiệm mang khẩu trang, bịt kín mặt, găng tay và mở tủ lạnh, chứa đầy thai nhi, được đựng trong bọc ni lông màu đen và bắt đầu khâm liệm. Chị lẩm bẩm đọc kinh lạy cha, kính mừng sáng danh và lạy nữ vương và cẩn thận gói thai nhi lại bằng vải liệm trắng, rồi đút vào túi ni lông có in hình thánh giá màu đỏ, đoạn đặt những túi này vào các hũ bằng sành, mồ hôi vã ra khắp mặt mày. Chị Nhiệm sau một tiếng đồng hồ khâm liệm, sau đó chị lại ì ạch bê hơn chục hũ sành đi chôn cất. Chị cho biết mỗi hũ thường chứa khoảng 20 thai nhi, một ngôi mộ phải được xếp đầy 50 chiếc hũ như thế.
Hiện nghĩa trang thai nhi do chị Nhiệm thực hiện có khoảng 56.000 thai nhi được chôn cất trong 41 ngôi mộ tập thể. Trong đó ngôi mộ lớn nhất chứa hơn 3.000 em, được đặt dưới chân lễ đài Đức Mẹ. Chị xúc động nói, ở đây các em chịu thiệt thòi và tủi thân lắm, vì thường chỉ có mình tôi vừa đọc kinh vừa khâm liệm và chôn cất. Các em chưa được hưởng một lễ an táng đàng hoàng ở nhà thờ bao giờ, vì cha xứ ở xa ít đến. Theo chị Anna Nhiệm, trung bình mỗi ngày chị thu gom khoảng 20 thai nhi, riêng những ngày cuối tuần hay các dịp lễ hội hoặc Tết, số lượng tăng gấp 3-4 lần từ 8 cơ sở phá thai tư nhân quanh làng, còn các bệnh viện nhà nước bất thai nhi bị phá chung với rác thải. Chị Nhiệm giải thích rằng phá thai phần nhiều là do hàng trăm ngàn nữ công nhân tại các khu công nghiệp xung quanh sống thử, những người vợ mang thai nhưng không muốn giữ, thai bị chẩn đoán dị tật. Nhiều người cũng phá thai vì sợ mất việc do chính sách hai con của nhà nước. Không chỉ chị Nhiệm mà chồng chị cũng giúp một tay trong công việc chôn cất thai nhi. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm và tan sở, anh lại chạy xe gắn máy đến 8 cơ sở y tế và bệnh viện để thu gom thai nhi. Ngoài ra con của chị và các người khác cũng phụ giúp công việc này. Chẳng những thế, gia đình chị Nhiệm còn hiến đất để làm nghĩa trang chôn cất thai nhi. Chị đã hiến 200 mét vuông đất ruộng làm nơi chôn cất thai nhi. Chị cho biết, mặc dù một sào ruộng 360 mét vuông ở đây giá từ 250 cho đến 350 triệu đồng, tương đương từ 12.500 đến 35.000 Mỹ Kim, nhưng vì nghĩa trang sắp hết đất, gia đình tôi sẽ tiếp tục hiến thêm 300 mét vuông đất ruộng nữa để có nơi an nghỉ cho các thai nhi.
Hiện gia đình chị Nhiệm chỉ sống nhờ vào mấy sào ruộng và tiền lương tháng 2 triệu rưỡi đồng, tương đương 125 Mỹ Kim, của người chồng làm nghề đưa thư. Không chỉ đi thu các thai nhi về chôn cất, chị Nhiệm và những người cộng tác với chị cũng còn đi đến các cơ sở phá thai xin các phụ nữ giữ lại thai nhi, và cũng thuyết phục được vài người trong họ bỏ đi ý định phá thai. Chị Nhiệm cho biết chị đã cứu được khoảng 10 em, chăm sóc rồi liên lạc cho làm con nuôi hoặc gửi vào các nhà mồ côi. Chị Nhiệm còn nói, nhưng tôi thấy mừng nhất là kể từ khi có nghĩa trang thai nhi này, giáo họ của tôi không ai dám phá thai nữa. Khoảng 200 em được sinh ra nhờ ảnh hưởng của phong trào bảo vệ sự sống. Công việc chôn cất các thai nhi của chị Anna Nguyễn Thị Nhiệm thật cao quý và đáng khâm phục. Được biết hiện có nhiều nhóm bảo vệ sự sống ở hầu khắp nước Việt Nam, ngày ngày nhặt xác các thai nhi ở những nơi phá thai để đem đi chôn cất tử tế và thiết lập những nhà tạm trú cho những người mẹ mang thai để sống qua thời kỳ thai nghén. Trong đó có nhà Gerardo do dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam thực hiện ở Sài Gòn.
Sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2, bà Loan Vũ, và một ân nhân ẩn danh đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị. Tin về thuốc đông trùng hạ thảo. Radio Giờ Của Mẹ xin giới thiệu với quý vị thuốc đông trùng hạ thảo, loại tốt làm ở Hoa Kỳ. Giá sale là 65 đô cho một chai, gồm 90 viên. Thuốc bổ này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sinh lực, giảm huyết áp, giảm đường, giảm cholesterol xấu và những chức năng khác. Xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Xin trân trọng kính mời. Radio Giờ Của Mẹ xin trân trọng giới thiệu với quý vị 8 CD của Linh Mục Andre dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ. Chủ đề thứ nhất, Một Cõi Đi Về. Chủ đề 2, Đời Là Bể Khổ. Chủ đề 3, Con Đường Mang Tên Giê-xu. Chủ đề 4, Đức Maria Mẹ Yêu Thương. Chủ đề 5, Đức Giê-xu. Chủ đề 6, Tháng Mân Côi. Chủ đề 7, Thắp Sáng Cho Đời. Và chủ đề 8, Hãy Đi Tìm Sự Sống Trên Cao. 8 CD, giá ủng hộ là 20 đô. Quý vị có thể liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin kính mời.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.